Một số tài liệu thống kê cho thấy có hơn 10.000 trận chiến đã xảy ra trong lịch sử nhân loại. Quyển sách Những điều chúng ta cần biết về chiến tranh của tác giả Chris Hedge chỉ ra hơn 3.400 năm qua, con người chỉ sống hòa bình trong vỏn vẹn 268 năm. Theo thống kê của Trading Economics, tính đến năm 2019, tổng lực lượng vũ trang trên toàn thế giới là 27,7 triệu người. Bao nhiêu người đã chết trong chiến tranh? Ít nhất 108 triệu người đã thiệt mạng trong các cuộc chiến ở thế kỷ 20. Ước tính tổng số người thiệt mạng vì chiến tranh trong suốt lịch sử loài người dao động từ 150 triệu đến 1 tỷ. Chiến tranh còn có một số tác động khác đối với dân số, bao gồm cả việc giảm tỷ lệ sinh bởi những người đàn ông buộc phải rời xa vợ của mình. Chẳng hạn về Thế chiến thứ 2, dân số ước tính thâm hụt mất 20 triệu người. Con người luôn phải chịu đựng những hậu quả kinh hoàng từ chiến tranh. Nhưng vì sao cho tới giờ, chiến tranh luôn là lựa chọn của nhiều quốc gia? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần. Và tôi là Chế Linh. Theo National Geographic, truyền thống phương Tây quan niệm rằng một cuộc chiến xảy ra phải có lý do chính đáng. Ý tưởng này có từ xa xưa, nhưng rõ nhất là từ các tác phẩm của Thánh Augustino và Thánh Thomas Aquinas. Họ cố gắng biện minh cho chiến tranh và dung hòa nó với niềm tin của Cơ Đốc giáo rằng tước đoạt mạng sống của con người là sai trái. Đối với Aquinas, một cuộc chiến phải chính đáng ở cả lý do tham chiến và cách thức chiến tranh diễn ra. Chiến tranh là chính nghĩa nếu chiến tranh được tuyên bố bởi một cơ quan có thẩm quyền. Chiến tranh được tiến hành vì mục đích chính đáng. Cuộc chiến phải có cơ hội thành công và lợi ích đạt được phải lớn hơn những thiệt hại phải đối mặt. Đồng thời, đó là phương án cuối cùng để giải quyết một vấn đề nào đó. Khi đọc bất kỳ cuốn sách nào về lịch sử thế giới, rất có thể bạn sẽ vô hình chung nghĩ rằng dường như con người không thể chung sống hòa bình với nhau. Và ngay ở thời điểm hiện tại, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine lại khiến chúng ta suy ngẫm nhiều hơn về giá trị thực sự của chiến tranh. Hector Garcia, nhà tâm lý học lâm sàng, học giả nghiên cứu về chiến tranh người Mỹ đã nói trên TED Talk:
Tôi đề xuất lĩnh vực khoa học tiến hóa giải thích lý do dẫn đến chiến tranh. Cốt lõi không phải tiền bạc, chính trị hay tôn giáo mà chính là chúng ta. Những sinh vật được lập trình bởi chọn lọc tự nhiên để cạnh tranh, sinh tồn và sinh sản.
Các nhà tâm lý học tiến hóa cho rằng việc các nhóm người gây chiến là điều tự nhiên bởi vì chúng ta được tạo ra từ những gen ích kỷ đòi hỏi được sao chép. Họ tin rằng con người là một loài hung hãn, tàn bạo và hành vi này là một phần trong DNA của chúng ta. Vì vậy, một cách tự nhiên, loài người cố gắng nắm giữ những nguồn tài nguyên hỗ trợ sự tồn tại của mình bằng cách tranh giành với các nhóm khác, những đối tượng gây nguy hiểm cho sự sống còn của chúng ta. Cạnh đó cũng có những nỗ lực lý giải động cơ chiến tranh của con người dưới khía cạnh sinh học. Về mặt sinh học thì đàn ông có bản năng sẵn sàng tham gia chiến tranh vì lượng lớn testosterone trong người. Người ta tin rằng testosterone có liên quan đến sự gây hấn. Thực tế thống kê cũng cho thấy 97% quân nhân ngày nay là nam giới. Đây được cho là sự phản ánh của văn hóa và sinh học. Giáo sư tâm lý và truyền thông Brad Bushman nói với CNN rằng bạo lực đã được sử dụng như một trò giải trí trong suốt lịch sử loài người. Ở Ai Cập cổ đại, mọi người sẽ xem những người khác diễn lại vụ giết chúa Osiris. Các trò chơi đấu sĩ ở Rome cũng là một ví dụ khác của giải trí bạo lực cổ xưa. Theo tác giả Chris Hedge, không có một gen chiến tranh nào cả. Sự hung hãn là sản phẩm của sinh học và môi trường. Ở Mỹ, nguồn gốc của thái độ hung hăng bao gồm bạo lực gia đình, ảnh hưởng của truyền thông khi mô tả bạo lực, mối đe dọa từ kẻ thù và huấn luyện chiến đấu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Lịch sử từ khi hình thành của loài người cho thấy việc gây ra chiến tranh không phải là một điều tự nhiên. Mặc dù đây là một trong những phương thức tương tác lâu đời nhất của con người, nhưng chúng ta không được lập trình để xung đột và chiến tranh không cần thiết cho sự tồn tại. Các nhà nhân chủng học Douglas Fry và Patrick Soderbergh đã công bố một nghiên cứu về bạo lực ở 21 nhóm săn bắt hái lượm hiện đại và phát hiện ra rằng trong 200 năm qua, các cuộc tấn công gây chết người của nhóm này nhằm vào nhóm khác là cực kỳ hiếm. Tương tự, nhà nhân chủng học người Mỹ Brian Ferguson đã tích lũy được bằng chứng cho thấy chiến tranh xuất hiện vào khoảng 10.000 năm trước và chỉ trở nên thường xuyên khoảng 6.000 năm trở lại đây. Ferguson lập luận rằng chiến tranh có thể không hề có trong bản chất của chúng ta. Mỗi người có thể đánh nhau và đôi khi giết người vì lý do cá nhân, nhưng giết người không phải là chiến tranh. Các điều kiện tiên quyết khiến cho chiến tranh có thể phổ biến hơn bao gồm hệ thống phân cấp xã hội, cuộc sống ít vận động hơn, dân số khu vực ngày càng tăng, tài nguyên quý giá và việc thiết lập ranh giới. Ông nói, những điều kiện này đôi khi trở nên tồi tệ hơn do những thay đổi nghiêm trọng của môi trường. Trong một bài nói chuyện của mình, giáo sư lịch sử thuộc Đại học Oxford Margaret Macmillan cho rằng các lý thuyết sinh học chỉ có thể giải thích được những trường hợp bạo lực do bản năng, cảm xúc hoặc sự cạnh tranh sinh tồn của con người. Nhưng chiến tranh là một hiện tượng phức tạp hơn, do con người có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các hành động vũ trang ngay cả trong những hoàn cảnh không có bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào. Chiến tranh không chỉ là một kết quả của việc chiến đấu ngoài chiến trường, mà còn là một sản phẩm của ý chí. Hai nhà khoa học Ferguson và Margaret đều đồng ý rằng, chiến tranh là một phát minh, không phải nhu cầu sinh học. Còn chiến lược gia quân sự Carl von Clausewitz giải thích rằng, chiến tranh là chính trị. Nói cách khác là khi các nhà lãnh đạo không thể đạt được những điều họ mong muốn thông qua các phương pháp hòa bình, họ sẽ tính toán cái giá phải trả để đạt được mục tiêu của mình bằng cách sử dụng vũ lực. Nếu chi phí có thể chấp nhận được, chiến tranh sẽ là một lựa chọn khả thi. Vậy điều gì thúc đẩy những toan tính đó? Chúng ta có thể đưa ra nhiều lời giải thích khả thi hơn về việc con người thích gây ra chiến tranh dưới góc độ tâm lý học. Nhà tâm lý học đầu tiên nghiên cứu về chiến tranh là William James với tiểu luận Sự tương đương về đạo đức của chiến tranh vào năm 1910. James cho rằng chiến tranh rất phổ biến vì những tác động tâm lý tích cực của nó đối với cả cá nhân và xã hội nói chung. Keith Lowe, nhà sử học, chuyên gia về chiến tranh thế giới thứ hai bày tỏ. It seems to be something like, you know, a way of fostering national pride.
Nó dường như là cách để nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc hoặc có thể khiến mọi người cảm thấy hài lòng về bản thân họ.
Ở cấp độ xã hội, chiến tranh mang lại cảm giác đoàn kết khi đối mặt với các mối đe dọa tập thể. Nó gắn kết không chỉ quân đội tham chiến mà còn cả cộng đồng và sinh ra một thứ gọi là kỷ luật để gắn kết các mục tiêu chung. Ví dụ, tinh thần của người La Mã được duy trì ở mức cao nhờ những chiến thắng quân sự. Đồng thời kỷ luật, năng lực tổ chức và hành động thống nhất quốc gia cũng được hình thành và duy trì trong khoảng thời gian này. Nỗ lực chiến tranh truyền cảm hứng cho từng công dân cư xử một cách danh dự và vị tha để phục vụ cho một lợi ích lớn hơn. Còn đối với cá nhân, một trong những tác động tích cực của chiến tranh là khiến con người cảm thấy sống động và tỉnh táo hơn. Theo cách nói của James, nó mang lại ý nghĩa và mục đích vượt qua sự đơn điệu của cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống dường như được đặt lên một tầm cao quyền lực khác. Lúc này, chiến tranh cho phép con người thể hiện những phẩm chất tiềm ẩn trong cuộc sống thường ngày, ví dụ như sự kỷ luật, lòng dũng cảm, vị tha, hy sinh. Đó dường như là những thứ mà chúng ta bắt gặp nhiều hơn trong thời chiến. Vì thế, nhiều nhà sử học, những người ủng hộ thuyết chiến tranh cũng đã đưa ra lập luận rằng chiến tranh có thể thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Đến giờ thì đây vẫn là một cuộc tranh cãi chưa có hồi kết. Tuy nhiên, khi nhìn vào lịch sử, đúng là chiến tranh cũng để lại nhiều thay đổi tích cực. Một bài viết về tiến trình phát triển của chiến tranh trên The Atlantic có đoạn: không thể phủ nhận rằng chiến tranh thường đi kèm với sự tiến bộ của nền văn minh. Nếu chúng ta chỉ tìm kiếm sự tiến bộ trong thời bình thì sẽ có rất ít tiến bộ để khám phá, vì nhân loại gần như đã sống trong tình trạng chiến tranh thường xuyên. Ví dụ điển hình nhất về mối liên hệ giữa chiến tranh với sự phát triển của một quốc gia là nước Phổ. Nước Phổ, khi đó là một quốc gia nhỏ, bắt đầu các hành động quân sự dưới sự chỉ đạo của một vị hoàng tử hiếu chiến. Một loạt các cuộc chiến thành công ở cuối thế kỷ 19 đã biến nước này trở thành hạt nhân của một quốc gia Đức thống nhất và là cường quốc quân sự hàng đầu thời cựu thế giới. Ý chỉ về một thế giới mà người châu Âu biết đến trước khi châu Mỹ được phát hiện. Kể từ những chiến thắng đó, sản xuất công nghiệp, thương mại và sự giàu có của nước này đã tăng lên nhanh chóng. Đồng thời hoạt động nghiên cứu khoa học được tiến hành một cách mạnh mẽ nhất trên quy mô lớn chưa từng có. Đó là những gì họ đạt được trong một giai đoạn mà mọi suy nghĩ đều xoay quanh chiến tranh. Không thể phủ nhận rằng, tinh thần dân tộc đã được phát huy đến đỉnh cao của niềm tự hào, nghị lực và sự tự tin, đã thúc đẩy nỗ lực về mọi mặt và mang lại hiệu quả phi thường trong quản lý dân sự cũng như là quân sự. Đây là một ví dụ trong đó một quốc gia phát triển nhờ chiến tranh và người dân được tiếp thêm sinh lực nhờ chiến tranh. Chiến tranh thường là chất xúc tác cho sự thay đổi sâu sắc trong dân chúng hoặc chính phủ. Ví dụ, Thế chiến thứ hai đã dẫn đến vô số thay đổi tích cực trong cách mà thế giới chúng ta vận hành. Chẳng hạn như việc thành lập Liên Hợp Quốc hay sự phát triển kinh tế toàn cầu, quyền phụ nữ đều là những hệ quả kéo theo của chiến tranh. Ở cấp độ địa phương, đấu tranh dân sự và thường là bạo lực cũng mang lại những thay đổi to lớn, bao gồm cả việc chấm dứt chế độ apartheid, bãi bỏ nô lệ và cuối cùng là công nhận quyền bình đẳng cho mọi công dân. Steve Taylor, tiến sĩ, giảng viên cấp cao về tâm lý học tại Đại học Leeds Metropolitan, Vương quốc Anh, nhấn mạnh thêm hai yếu tố quan trọng khác về chiến tranh trong một quyển sách của mình. Đầu tiên chính là động lực tăng cường những lợi ích như của cải, quyền lực. Thường thì chiến tranh là mong muốn của một nhóm người, ví dụ như chính phủ, nhưng phần lớn là đến từ các nhóm dân chúng, thuộc về một quốc gia, bộ lạc hoặc dân tộc. Họ muốn tăng cường quyền lực và sự giàu có của mình bằng cách khuất phục các cộng đồng khác để chiếm lấy lãnh thổ và tài nguyên. Thứ hai, chiến tranh cũng giải quyết câu chuyện về bản sắc nhóm. Con người có nhu cầu được thuộc về cộng đồng một cách mạnh mẽ, qua đó thể hiện bản sắc. Điều này được biểu hiện dưới dạng chủ nghĩa sắc tộc, chủ nghĩa dân tộc và các giáo điều. Cụ thể, nó khiến chúng ta bám vào bản sắc cộng đồng mình thuộc về. Bạn có thể sẽ tự hào vì màu da và tôn giáo mình tin vào. Tuy nhiên, vấn đề gây ra xung đột không nằm ở sự tự hào, mà nằm ở thái độ được sinh ra bởi sự tự hào giữa các nhóm này với nhóm khác. Việc xác định độc quyền với một nhóm cụ thể tự động tạo ra cảm giác cạnh tranh và thù địch đối với các nhóm khác. Trên thực tế, hầu hết các xung đột trong suốt lịch sử đều là những cuộc đụng độ giữa hai hay nhiều nhóm sắc tộc khác nhau, người Thiên Chúa giáo và người Hồi giáo trong các cuộc thập tự chinh, người Do Thái và người Ả Rập, người Ấn Độ giáo và người Hồi giáo ở Ấn Độ, người Công giáo và người Tin Lành ở Bắc Ireland, người Israel và người Palestine, người Serbia, người Croatia và người Bosnia, vân vân. Một trong những khía cạnh nguy hiểm nhất của bản sắc nhóm là điều mà các nhà tâm lý học gọi là sự loại trừ về mặt đạo đức. Điều này xảy ra khi con người phủ nhận công lý và sự tôn trọng dành cho các nhóm khác mình. Các tiêu chuẩn đạo đức chỉ được áp dụng cho các thành viên trong nhóm của họ. Hiện nay, Steven Pinker, nhà tâm lý học, đã chỉ ra số người chết do chiến tranh trên toàn thế giới đã giảm đều đặn. Ở châu Âu, các quốc gia gần như luôn trong tình trạng chiến tranh với một hoặc nhiều nước láng giềng trong suốt nhiều thế kỷ, như là Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Nga đã trải qua một thời kỳ hòa bình dài chưa từng có. Pinker nói rõ hơn, những thập kỷ sau chiến tranh thế giới thứ hai cho đến những năm 1980 đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực giữa các quốc gia trên toàn thế giới, chủ yếu là các cuộc nội chiến. Từ đó đến nay, bạo lực tương đối giảm. 25 đến 30 năm qua là thời điểm ít xảy ra chiến tranh nhất trong lịch sử hiện đại và chúng ta cũng đang chứng kiến số thương vong khá thấp. Có một yếu tố lý giải cho sự hòa bình này, bao gồm răn đe hạt nhân, sự phát triển của nền dân chủ khiến cho các chính phủ gặp khó khăn hơn khi tuyên chiến bởi vì nó chống trả lại ý chí của công dân, công việc của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế. Một yếu tố quan trọng khác là sự gia tăng kết nối giữa người dân các quốc gia đến từ việc phát triển thương mại và du lịch quốc tế thông qua Internet. Điều này đã làm nhòa đi ranh giới giữa các bản sắc nhóm và gián tiếp giảm thiểu sự thù địch. Nó thúc đẩy sự hòa nhập về mặt đạo đức, mở rộng sự đồng cảm và khiến chúng ta ít có khả năng xem các nhóm khác là đối lập với mình. Chúng ta dễ dàng chấp nhận sự khác biệt và hiểu rằng dù là màu da hay chủng tộc nào thì cơ bản con người là giống nhau. Cuối cùng thì không thể nói rằng chiến tranh luôn đạt được kết quả tích cực hoặc không bao giờ tạo ra bất kỳ tác động tiêu cực nào. Có thể nói, nó đã là nhân tố tạo nên nhiều thời khắc then chốt trong suốt lịch sử, cả tốt lẫn xấu. Trích lời John Stuart Mill, nhà triết học người Anh: chiến tranh là một điều khủng khiếp, nhưng không phải là điều tồi tệ nhất. Tình trạng đạo đức, lòng yêu nước xuống cấp, sa đọa còn trầm trọng hơn nhiều. Một người đàn ông không có thứ gì để sẵn sàng chiến đấu, không có thứ gì mà anh ta quan tâm hơn sự an toàn cá nhân của mình, là một sinh vật khốn khổ không có cơ hội được tự do trừ khi được tạo ra và duy trì bởi nỗ lực của những người tốt hơn anh ta.